Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Sáu, ngày 9 tháng 6 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Giữa bão ngoại giao, Việt Nam ngưng đưa người sang Qatar.
Anh bắt 3 nghi can âm mưu tấn công khủng bố.
Myanmar tìm thấy 10 thi thể và mảnh vỡ máy bay quân sự gặp nạn.
Cựu giám đốc FBI James Comey nói chính quyền Trump gian dối, bôi nhọ tôi.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các giới chức Anh cho hay 3 người đàn ông bị bắt trong một loạt vụ bố ráp hôm thứ Tư ở khu vực Đông London vì bị tình nghi đang trong giai đoạn cuối trước khi thực hiện một âm mưu tấn công khủng bố mới tại thủ đô nước Anh. Tương tự như vụ giết người bừa bãi xảy ra hôm thứ Bảy tuần trước trên cầu London. Cảnh sát cho hay các đương sự đều trong lứa tuổi 30 và không liên quan gì đến vụ tấn công bằng bom và dao hồi tuần trước trên cầu London và các quận khác của thủ đô khiến 8 người thiệt mạng và 48 người bị thương. Trong một đoạn video mà báo The Times có được, có cảnh ghi hình 3 nghi can ôm lấy nhau và cười lớn bên ngoài phòng tập thể dục Ummah. Trung tâm thể dục Ummah từng được điều hành bởi một người đàn ông bị tố cáo đã giúp huấn luyện các phần tử cực đoan Hồi giáo đã thực hiện các cuộc đánh bom vào hệ thống xe điện ngầm ở London hôm 7 tháng 7 năm 2015. Đây là vụ đánh bom tự sát cho các phần tử cực đoan Hồi giáo thực hiện ở Anh. 52 người bị giết chết và 700 người bị thương trên khắp thành phố trong cuộc tấn công có phối hợp đó.
Cử tri Anh đang đi đầu phiếu để bầu đại biểu Hạ viện trong một cuộc bầu cử sớm mà Thủ tướng Anh Theresa May yêu cầu tổ chức từ hồi tháng 4, giữa lúc bà tìm cách củng cố sự ủng hộ của cử tri trước các cuộc đàm phán để thực hiện quyết định của nước Anh rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Thủ tướng May đã bỏ phiếu vào sáng sớm ngày thứ Năm, cũng như ông Jeremy Corbyn, lãnh đạo Đảng Lao động. Kết quả cuộc bầu cử để chọn người vào 650 ghế trong Hạ viện Anh theo dự kiến sẽ được công bố vào sáng sớm thứ Sáu, mùng 9 tháng 6. Khi bà May yêu cầu tổ chức bầu cử, đảng bảo thủ do bà lãnh đạo dẫn đầu một khoảng cách xa đảng đối lập trong các cuộc thăm dò ý kiến công chúng, đồng thời nắm giữ một đa số mỏng manh trong Thượng viện. Tuy nhiên, mức độ ủng hộ cho đảng bảo thủ đã sụt giảm trong vài tháng qua. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò ngay trước bầu cử hôm thứ Ba vẫn cho thấy đảng bảo thủ dẫn trước đảng đối lập chính là đảng lao động. Vấn đề an ninh đã nổi cộm trong những tuần lễ dẫn tới bầu cử sau khi các cuộc tấn công ở London và Manchester giết chết 30 người. Quân đội Myanmar hôm thứ Năm cho biết những người tìm kiếm đã tìm thấy 10 thi thể và mảnh vỡ máy bay được cho là của chiếc máy bay quân sự chở 122 hành khách bị mất tích hôm thứ Tư. Một thông báo cho biết trong số các thi thể được tìm thấy có 6 người lớn và 4 trẻ em. Nhiều mảnh hành lý, áo phao cứu sinh và một bánh xe máy bay được tìm thấy trong vùng biển cách thành phố Laung Lon 35 km ở miền nam Myanmar. 9 tàu hải quân và một nhóm máy bay, kể cả máy bay trực thăng, đã được điều động hôm thứ Năm để tìm chiếc máy bay Y-8-200F do Trung Quốc chế tạo mà Myanmar đã mua vào tháng 3 năm ngoái. Quân đội cho biết chiếc máy bay có tổng cộng 809 giờ bay. Máy bay Y-8-200F mà hành khách về phần lớn là gia đình các quân nhân khởi hành từ thành phố Miek, còn gọi là Megun, bên bờ biển Andaman ở đông nam Myanmar, trực chỉ thủ đô Yangon. Chúng tôi tìm thấy các mảnh vỡ xung quanh vịnh Honshu, vụ biên giới phụ trách khu vực Tanin Tari, và đại tá Kojia, Bộ trưởng Bộ An ninh, nói với đài VOA rằng nhóm của họ đã tới địa điểm phát hiện mảnh vỡ ngay sau khi người dân địa phương báo tin. Ông Yea cho biết, nhóm cứu hộ của chúng tôi gồm cảnh sát, một đội cứu hỏa và những người Samaritan bản địa. Các nhóm sơ cứu và nhân viên cấp cứu y tế đã thiết lập một bệnh viện tạm thời ở bãi biển gần nhất để chăm sóc những người sống sót. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Năm nói Bắc Triều Tiên nên ngừng ngay lập tức những lời khiêu khích về chương trình hạt nhân và tên lửa sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa nghi có khả năng chống hạm vào sáng sớm cùng ngày. Ông Moon nói chính phủ của chúng tôi như đã nói nhiều lần sẽ không lùi bước hoặc thỏa hiệp về vấn đề an ninh quốc gia và sự an toàn của người dân. Chính phủ sẽ không ngừng nỗ lực để phi hạt nhân hóa hoàn toàn vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên thông qua các biện pháp trừng phạt và đối thoại. Bộ Tổng Tham mưu Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hôm thứ Năm từ thị trấn Wonsan ở phía đông. Các tên lửa này bay được khoảng 200 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Đây là vụ thử tên lửa thứ tư của Bắc Triều Tiên trong một tháng qua, được thực hiện sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp dụng các biện pháp chế tài đối với chính quyền của ông Kim Jong-un vào tuần trước. Ba vụ thử trước đều liên quan tới tên lửa đạn đạo. Điều này cho thấy Bắc Hàn hình như quyết tâm phát triển một loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và có thể bắn tới lục địa Hoa Kỳ. Ông Bruce Brennett, nhà phân tích của hãng RAND Corporation, nói với VOA rằng các tên lửa trong cuộc thử nghiệm hôm thứ Năm có lẽ quá nhỏ để có thể mang đầu đạn hạt nhân. Ông Brennett phân tích, các vụ thử nghiệm chứng minh các khả năng mới cho thấy Bắc Hàn đang có tiến bộ và bao trùm một số khu vực mới, nhưng mặt khác cũng giúp củng cố vị thế của ông Kim Jong-un ở trong nước, chống lại các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an và các nước khác, đặc biệt từ Trung Quốc, khi Bắc Kinh ngưng nhập than từ Bình Nhưỡng. Hành động này cũng cho thấy Bắc Hàn đang cố gắng chứng minh với dân rằng ông Kim Jong-un vẫn là một vị thần đầy quyền lực và có khả năng làm những việc quan trọng. Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Trung Quốc trong tư cách là đồng minh chủ yếu của Bắc Hàn sử dụng mối quan hệ này để gây áp lực đối với ông Kim Jong-un và kiềm chế tham vọng hạt nhân của ông Kim. Trong khi đó, Hàn Quốc tuyên bố sẽ đình chỉ việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đang gây tranh cãi cho tới khi hoàn tất cuộc đánh giá tác động môi trường mà Tổng thống Moon đã ra lệnh tiến hành.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Dự báo ngoại giao Việt Nam ngưng đưa người sang Qatar. Chính quyền trong nước mới yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu lao động tạm ngưng đưa công nhân người Việt sang Qatar, đồng thời tuyên bố sẽ ưu tiên đảm bảo tính mạng của người Việt sau khi quốc gia nhỏ bé nhưng nhiều dầu mỏ bị các cường quốc trong khu vực cô lập gây ra nhiều xáo trộn. Cục Quản lý Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội đi tới quyết định như vậy hôm 8 tháng 6, 3 ngày sau khi Ả Rập Xê Út, Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain đồng loạt cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, cáo buộc quốc gia phụ thuộc nhiều vào các lao động nước ngoài này, hậu thuẫn các chiến binh Hồi giáo và cực đoan. Ông Nguyễn Ngọc Đỏ, trưởng ban liên lạc cộng đồng người Việt ở Qatar, nói với VOA Việt ngữ rằng Việt Nam làm vậy để tránh những điều không hay xảy ra. Ông nói thêm.
Bây giờ tình hình nó lộn xộn về mặt ngoại giao, nó hơi phức tạp, hay nó là vấn đề về hàng không, nó chưa thuận tiện lắm. Cái đường bay đến và đi từ Qatar nó khó khăn, cho nên một số nước tạm ngưng việc đưa lao động sang Qatar đấy. Cũng như Philippines họ cũng tạm ngưng. Việt Nam để tránh những cái tình huống không hay xảy ra thì họ cũng tạm.
Ông Đỏ cho biết thêm rằng hiện có khoảng gần 2.000 người Việt đang làm việc ở Qatar, chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng và giúp việc. Trang web của Bộ Trên dẫn lời bà Trần Thị Vân Hà, trưởng phòng thông tin Cục Quản lý Lao động ngoài nước, cho biết lao động Việt Nam tại Qatar chưa bị ảnh hưởng vì chủ sử dụng lao động Việt Nam chủ yếu là các nhà thầu châu Âu đến từ Hà Lan, Hy Lạp. Quan chức này được trích lời nói đang theo dõi sát sao tình hình và sẽ chỉ đạo xử lý kịp thời khi có vấn đề phát sinh. Từ Qatar, trưởng ban liên lạc cộng đồng người Việt cũng cho hay rằng vụ khủng hoảng ngoại giao giữa các nước vùng vịnh mới xảy ra vài ngày nên chưa thấy ảnh hưởng gì mấy. Ông nói thêm.
Mọi người vẫn đi làm bình thường, siêu thị mọi thứ đều vẫn bình thường. Nói chung là không vấn đề gì cả. Chỉ có một số công ty xây dựng thì cái vật tư nó hơi khó mua đấy. Hầu hết vật tư xây dựng bên đây là mua từ Dubai về. Mà cái đường biên giới họ đang tạm đóng, hơi khó khăn về mặt vật tư thôi. Còn mọi chuyện vẫn bình thường.
Theo Cục Quản lý Lao động ngoài nước, các công nhân xuất khẩu của Việt Nam hiện chủ yếu đang làm việc cho các nhà thầu có nguồn gốc châu Âu tại các công trường xây dựng phục vụ World Cup 2022 tại Qatar. Thông tin trên trang web của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dẫn lời Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết đã yêu cầu tùy viên về lao động của Bộ này tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út, hai nước tẩy chay Qatar, tăng cường theo dõi thông tin và khi cần sang tận nơi để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, đảm bảo tính mạng công dân Việt Nam là ưu tiên số 1. Nhiều năm trước, Qatar là một trong các thị trường xuất khẩu lao động chính của Việt Nam ở Trung Đông, nhưng nước này đang mất dần sức hút, theo ông Đỏ. Ông nói,
lương của họ trả cũng bình thường thôi, cũng không phải là cao. Cái điều kiện làm việc nó khắc nghiệt lắm. Bây giờ nếu mình nói là đi Qatar thì hầu hết người Việt Nam người ta sẽ không đi đâu. Phải sợ lắm, chứ không phải là thị trường gọi là đẹp đâu. Năm trước khoảng 2008-2009 Việt Nam mình có khoảng 10.000. Bây giờ còn khoảng 1.000 mấy thôi.
Trước những diễn biến dồn dập mấy ngày qua, Việt Nam đã yêu cầu các doanh nghiệp đưa người sang Qatar theo dõi sát tình hình và động viên tinh thần người lao động, cũng như thiết lập đường dây nóng kêu gọi họ giữ liên lạc thường xuyên với Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar, tuyệt đối tuân thủ pháp luật nước sở tại và nội quy của công ty sử dụng lao động.
Việc đề xuất của nhiều lãnh đạo tỉnh cần có cảnh vệ đang gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận và cho thấy mức độ bất ổn trong xã hội đã tăng cao. Sau khi chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt nêu lên đề xuất này của nhiều tỉnh thành tại một buổi thảo luận của Quốc hội về dự án luật cảnh vệ hôm 6 tháng 6, trên các trang mạng xã hội, nhiều người dân lên tiếng lo ngại về sự bất tín của lãnh đạo với người dân và đặt ra những câu hỏi về sự an toàn của xã hội Việt Nam hiện nay. Tại cuộc họp của Quốc hội ở Hà Nội, các đại biểu đã thảo luận về những đối tượng sẽ được đưa vào danh sách cần sự bảo vệ của cảnh vệ quốc gia. Theo dự thảo luật được truyền thông trong nước đưa tin, đối tượng cảnh vệ là người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuy nhiên, có những đại biểu đề nghị đưa vào danh sách này những người ở mức thấp hơn như người đứng đầu các tòa án và các tỉnh. Theo người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng An ninh, sau khi có sự việc xảy ra ở một tỉnh, nhiều tỉnh đề nghị bí thư, chủ tịch tỉnh là đối tượng cảnh vệ. Theo Tuổi Trẻ News, sự việc mà ông Việt đề cập đến tại Quốc hội là vụ án mạng xảy ra ở Yên Bái vào năm ngoái khi chi cục trưởng chi cục kiểm lâm của tỉnh bắn chết bí thư và chủ tịch Hội đồng Nhân dân của tỉnh này rồi sau đó tự sát. Việc các nhà lãnh đạo tỉnh đề xuất được có sự bảo vệ ở cấp quốc gia vào thời điểm này, theo luật sư Trần Thu Nam, cho thấy một sự bất ổn trong xã hội.
Tại sao mà những người đó phải có cảnh vệ? Nếu như một trong một cái đất nước mà nó an bình, nó bình yên á, thì làm gì mà cứ phải những cái chức vụ đó làm gì mà đến mức phải cảnh vệ? Tức là nó thể hiện ra một cái sự đất nước là một cái đất nước là nó không hòa bình, nó không được an, cho nên mới cần mình như vậy. Điều thứ hai mình muốn nói là đã có những cái cơ quan sẵn có rồi, mỗi một tỉnh thì có công an tỉnh, thế chả nhẽ những cái cơ quan hiện có thì tại sao không đáp ứng được cái nhu cầu về an ninh mà lại phải lập thêm cái vấn đề cảnh vệ cho từng cái chủ tịch tỉnh hoặc bí thư hoặc là cái đơn vị đó nữa.
Theo chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt, nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội muốn tăng thêm đối tượng cảnh vệ là những người chống tiêu cực, chống tham nhũng, đụng chạm đến rất nhiều lợi ích, nhất là lợi ích nhóm. Vào tháng 3 năm nay, theo ghi nhận của truyền thông trong nước, chủ tịch tỉnh Quảng Ninh đã bị đe dọa sau khi quyết định phát động chiến dịch ngăn chặn việc khai thác cát sông bất hợp pháp ở tỉnh này. Một đại biểu của Hải Phòng được báo điện tử VN Media trích lời nói tại buổi hội thảo của Quốc hội rằng nếu để xảy ra tình huống không đảm bảo an ninh, an toàn cho các đồng chí này thì ảnh hưởng nghiêm trọng địa phương, an ninh trật tự chung của cả nước. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đề xuất này cho thấy các lãnh đạo ngay cả cấp tỉnh cũng đang dợ dân. Một người dùng mạng xã hội có tên Lloyd Dai phản hồi về bài viết của báo Tiền Phong trên Facebook cho rằng nếu ai cũng chính trực đàng hoàng cần gì phải cảnh vệ. Trong khi một Facebooker khác có tên Hồng Lê Nguyên bình luận, không bảo vệ nào bằng sự bảo vệ của nhân dân. Muốn vậy thì các vị phải đúng là đại biểu của dân, do dân bầu ra, vì dân mà phục vụ một cách đúng nghĩa. Minh chứng cho việc các lãnh đạo sợ mối đe dọa từ phía người dân, nhà báo Phạm Chí Dũng nêu lên ví dụ về một quan chức cấp tướng phải lo huy động một trung đội công binh để mở một gói quà mà ông nghi rằng có bom hoặc mìn, trong khi đó chỉ là một chiếc bánh trung thu. Nhiều người khác cùng tham gia bình luận đều có chung ý kiến về việc nếu các lãnh đạo trong sạch làm việc không vụ lợi vì dân thì sẽ không cần phải đến sự bảo vệ nào. Theo nhà báo Phạm Chí Dũng, trước đây quan chức sợ dân nhưng từ sau vụ sát hại ở Yên Bái thì quan chức sợ nhau.
Thực ra thì không biết là cái nỗi sợ nào thì nó lớn hơn nỗi sợ nào, nhưng mà quả là bây giờ quan chức cũng rất bất an, rất bất ổn. Trước vụ Yên Bái ấy, thì họ sợ ngầm nhau, sợ ngấm ngầm nhưng mà chưa bộc lộ ra. Còn sau vụ Yên Bái thì cái nỗi sợ hãi đó đã bộc lộ ra hẳn, bộc lộ tức là cái nỗi sợ hãi ở trong nội bộ, sợ hãi lẫn nhau bộc lộ ra hẳn. Và điều đó cho thấy là bây giờ họ không tin nhau nữa.
Giám đốc Công an Nghệ An và đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cần nói với Tiền Phong bên lề cuộc hội thảo hôm 6 tháng 6 rằng ông cũng không đồng tình với việc đề xuất bảo vệ lãnh đạo tỉnh ở cấp quốc gia vì cảnh vệ càng nhiều thì xã hội càng bất ổn. Luật sư Trần Thu Nam đồng tình với quan điểm đó vì ông cho rằng càng nhiều cảnh vệ thì càng bất ổn và càng bất ổn thì càng tăng cường cảnh vệ. Đó là một vấn đề tỷ lệ thuận với nhau giữa bất ổn và cảnh vệ. Theo thành viên Hội Nhà báo Độc lập Phạm Chí Dũng, sự bất ổn đó là từ trong nội bộ đảng và họ lấy xã hội ra làm bình phong che chắn. Nhà báo này phân tích sự yếu kém trong điều hành của đảng làm cho xã hội bất ổn. Kinh tế, tài chính, môi trường và nhân quyền là những vấn đề lớn đóng góp vào sự bất ổn xã hội trong những năm gần đây của Việt Nam. Hiện nợ công của Việt Nam đã vượt ngưỡng cho phép 65% GDP. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận điều này hồi đầu năm nay. Nợ xấu tại Việt Nam qua số liệu thống kê cho thấy tăng cao đột biến trong 5 năm trở lại đây, hiện đã ở mức 600.000 tỷ đồng. Trong khi đó, nhiều cuộc biểu tình vì môi trường đã nổ ra kể từ tháng 4 năm ngoái vì cách giải quyết của chính quyền đối với thảm họa Formosa. Nhiều nhà hoạt động vì môi trường đã bị đàn áp và bắt giam. Ngoài những bất ổn trong xã hội, theo nhà báo Dũng, đến cả đảng bây giờ cũng bất ổn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cách đây 5 năm đã đề cập đến sự tồn vong của đảng và sự tồn vong đó sắp đến với sự bất ổn tăng cao này, theo phân tích của nhà báo Độc lập Phạm Chí Dũng.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi. Nhiều tiểu bang, thành phố và doanh nghiệp Mỹ tuyên bố sẽ giữ cam kết của Hoa Kỳ đối với Hiệp định Khí hậu Paris, bất chấp Tổng thống Donald Trump đã rút ra khỏi hiệp định này. Họ cho biết là vẫn muốn thực hiện cam kết mà chính phủ Tổng thống Obama đã đưa ra là giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ 26% tới 28% dưới mức năm 2005 và thực hiện chỉ tiêu này trước năm 2025. Mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Elizabeth Lee với phần trình bày của Tấn Trường.
Hàng ngàn chiếc xe nối đuôi nhau làm tắc nghẽn các xa lộ gây ra nạn khói mù. Hình ảnh đó của thành phố Los Angeles đã hối thúc bang California thực thi luật môi trường gắt gao nhất nước Mỹ. Giáo sư Kara Horowitz thuộc Đại học California ở Los Angeles nói:
"That clean tech sector is booming."
Lĩnh vực công nghệ sạch đang bùng nổ.
Giáo sư Horowitz nói bang California đang chứng minh rằng một chính sách môi trường gắt gao có thể thúc đẩy kinh tế.
In fact, it's grown greater than that of many other states in the United States.
Trên thực tế, nền kinh tế California phát triển vượt trội so với nhiều bang khác ở Hoa Kỳ, trong khi tiểu bang này áp dụng những chính sách đầy tham vọng về khí hậu.
California nằm trong số các tiểu bang, thành phố, trường đại học và doanh nghiệp Mỹ cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ Hiệp định Khí hậu Paris. Sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ không thực thi Hiệp định Paris, cựu thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg nói:
"The American government may have pulled out of the agreement, but the American people remain."
Chính phủ Mỹ có thể rút ra khỏi Hiệp định Paris, nhưng người Mỹ vẫn duy trì cam kết đối với thỏa thuận đó, và chúng tôi sẽ đạt chỉ tiêu của mình.
Chỉ vài ngày sau khi thông báo của Tổng thống Trump, Thống đốc bang California Jerry Brown và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký một thỏa thuận hợp tác để giảm lượng khí thải. Thống đốc Brown nói:
"It's highly significant that the governor of California can meet with."
Việc thống đốc bang California có thể gặp gỡ chủ tịch nước Trung Quốc để bàn về những vấn đề rất cụ thể về thách thức hàng đầu của thời đại chúng ta là biến đổi khí hậu và cam kết thực hiện những bước cần thiết để đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi năng lượng là điều rất có ý nghĩa.
Giáo sư Kara Horowitz thuộc trường Đại học California ở Los Angeles nói:
"There's a lot of power that subnational jurisdictions have."
Chính quyền cấp tiểu bang có trong tay nhiều quyền lực lớn trong phạm vi tài phán của mình để sử dụng các công cụ và quyết định về các nguồn phát khí thải nhà kính. Và nếu họ sẵn sàng sử dụng quyền lực ấy một cách có quyết tâm để thực hiện mục tiêu đầy cao vọng của mình, thì trên thực tế họ không cần tới chính phủ liên bang để thực hiện mục tiêu đó.
Tuy nhiên, các luật môi trường gắt gao hơn áp dụng cho tiểu bang và địa phương có cái giá của nó về mặt kinh tế. Giáo sư Sean Hyatt thuộc trường Đại học Nam California nói:
"California is the second highest after Hawaii in terms of electricity."
California đứng thứ hai sau Hawaii về giá điện cao nhất nước và tất nhiên giá xăng cao thứ nhì sau Hawaii.
Giáo sư Hyatt nói rằng một rào cản khác là phát triển đội ngũ lao động để phục vụ lĩnh vực năng lượng sạch. Giáo sư Hyatt:
"You're going to need to retrain them And two, more than likely, they're going to need to...
Chúng ta cần phải đào tạo lại đội ngũ lao động. Và thứ nhì, có nhiều khả năng họ sẽ phải rời nơi cư ngụ.
Giáo sư Hayat nói thách thức đối với những tiểu bang hay công ty ủng hộ Hiệp định Paris là thuyết phục nhiều bang khác và cử tri của các bang ấy về những lợi ích kinh tế cho các thế hệ tương lai và đồng ý đầu tư tiền bạc vào việc giảm lượng khí thải hiệu ứng nhà kính. Cựu giám đốc FBI James Comey ngày 8 tháng 6 tuyên bố trước Quốc hội rằng ông bị cản trở bởi Tổng thống Donald Trump, tìm cách buộc ông phải ngưng cuộc điều tra cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn. Nhưng ông Comey không khẳng định liệu Tổng thống có tìm cách cản trở công lý hay không. Phát biểu trước Ủy ban Tình báo Thượng viện tại một trong những buổi điều trần được công chúng nóng lòng trông đợi nhất trong nhiều năm nay, cựu giám đốc FBI nói chính quyền của Tổng thống Trump đã gian dối và bôi nhọ hình ảnh của ông lẫn cục điều tra liên bang trước FBI khi sa thải ông hôm 9 tháng 5. Trong văn bản điều trần công bố một ngày trước khi tới Quốc hội, ông Comey nêu rõ Tổng thống Trump hồi tháng 2 đã yêu cầu ông ngưng cuộc điều tra của FBI nhắm vào cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn trong khuôn khổ cuộc điều tra về cáo giác Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Tôi nghĩ bản thân tôi không thể nói những trao đổi giữa Tổng thống với tôi có là một nỗ lực của Tổng thống nhằm cản trở hay không. Đối với tôi, hành động đó hết sức trở ngại, hết sức đáng quan ngại, ông Comey tuyên bố trước các nhà lập pháp. Buổi điều trần này có thể dẫn tới những hậu quả đáng kể đối với nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump trong lúc cố vấn đặc biệt Robert Mueller và một số ủy ban của Quốc hội đang điều tra cáo giác Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Và liệu chiến dịch tranh cử của ông Trump có thông đồng với Nga hay không? Nga bác tố cáo này và Tòa Bạch Ốc cũng khẳng định không hề có hành động đồng lõa nào. Ông Trump đã gây ra một cơn lốc chính trị khi bất ngờ sa thải ông Comey. Cựu giám đốc FBI nói chính quyền Trump đã hạ thấp uy tín của ông trong các bình luận đưa ra sau vụ sa thải. Dù luật không yêu cầu phải đưa ra lý do sa thải giám đốc FBI, nhưng chính quyền đã chọn cách bôi nhọ hình ảnh của tôi mà quan trọng hơn là hình ảnh của FBI khi nói rằng có lộn xộn trong cục điều tra liên bang và rằng đội ngũ nhân lực ở đây đã mất niềm tin vào người lãnh đạo, ông Comey nói. Những điều đó là dối trá, không hơn không kém, cựu giám đốc FBI nhấn mạnh. Vấn đề Nga đã làm đau đầu Tổng thống Trump ngay những tháng đầu nhậm chức. Những người chỉ trích cho rằng bất kỳ nỗ lực nào của ông Trump nhằm cản trở cuộc điều tra của FBI đều có thể là một hành động cản trở công lý. Nếu có đề nghị tại Quốc hội muốn luận tội Tổng thống để truất phế dựa trên cáo buộc cản trở công lý, thì cuộc điều trần của ông Comey hôm nay có thể củng cố thêm cho nỗ lực đó, theo một số chuyên gia pháp lý. Ông Comey trình bày rằng, ông ghi chú sau các cuộc gặp với Tổng thống Trump, vì tôi thật lòng lo là ông ấy có thể bịa đặt về bản chất cuộc gặp, nên tôi nghĩ rất cần phải ghi chép lưu lại.
Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm 8 tháng 6 cho biết cơ quan này đã nhận được những báo cáo đáng tin cậy cho thấy quân nhà nước Hồi giáo ở Iraq đã sát hại ít nhất 231 thường dân đang tìm cách chạy ra khỏi khu vực phía tây thành phố Mosul để đi lánh nạn. Những vụ giết chóc diễn ra từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6, tất cả đều ở khu phố Al-Shifa. Nạn nhân là thường dân đang tìm cách chạy ra khỏi các khu vực đang nằm dưới quyền kiểm soát của IS tới các khu vực do quân đội Iraq kiểm soát. Liên Hợp Quốc cho biết là đang tiến hành điều tra những báo cáo khác về số thương vong nơi thường dân trong vụ không kích tại khu vực Zanjili, phía tây thành phố Mosul, giết chết từ 50 đến 80 người. Cuộc chiến để giành quyền kiểm soát khu vực Tây Mosul đã tiếp diễn từ tháng 2 năm nay sau thắng lợi của quân đội Iraq được yểm trợ bởi chiến dịch không kích của Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo ở phía đông thành phố Mosul. Một tập hợp các nhóm nhân quyền và cứu trợ nhân đạo hôm thứ Năm kêu gọi quân đội Iraq và Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo hãy tránh sử dụng vũ khí bừa bãi, có nguy cơ đánh trúng thường dân trong giai đoạn cuối của chiến dịch quân sự tái chiếm vùng phía Tây Mosul.
Ít nhất 50 người, trong đó có 3 sĩ quan cao cấp, bị giết hôm thứ Năm, 8 tháng 6, khi phiến quân Al-Shabaab tấn công một căn cứ quân sự ở vùng bán tự trị Puntland. Quân đội và nhân chứng xác nhận với đài VOA. Các nguồn tin này nói trong số những người thiệt mạng có ít nhất 45 binh sĩ Puntland và 5 phiến quân Al-Shabaab. Tuy nhiên, ông Abdi Hirsi Ali, Bộ trưởng An ninh Puntland, bác bỏ tin về tổn thất nhân mạng lớn về phía quân đội. Ông nói với các phóng viên rằng hầu hết số thương vong là thường dân. Theo các nhân chứng ở làng Ab Urur thuộc vùng Paris, cuộc tấn công bắt đầu với một loạt tiếng súng kéo dài hơn 2 giờ. Các tay súng Al-Shabaab tuyên bố đã chiếm được căn cứ, giết chết hơn 61 binh sĩ Puntland. Các giới chức an ninh ở Somalia tin rằng khu vực xảy ra các vụ tấn công được coi là một địa điểm chiến lược để phiến quân Al-Shabaab, nơi các phần tử chủ chiến ở miền nam Somalia kết nối với các phần tử chủ chiến Al-Qaeda ở Yemen.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 8 tháng 6, nhiều quốc gia trên thế giới kỷ niệm Ngày Đại Dương Thế Giới Liên Hợp Quốc. Mục đích của ngày này là nhắc nhở dân chúng toàn cầu về tầm quan trọng của các đại dương trên thế giới đối với đời sống trên trái đất, chào mừng vẻ đẹp của các đại dương và nâng cao nhận thức về những hoạt động của con người đối với đại dương. Năm nay, chủ đề là đại dương của chúng ta, tương lai của chúng ta, và đặc biệt nhấn mạnh đến việc tìm những giải pháp đối với việc plastic làm ô nhiễm đại dương và ngăn ngừa xả rác xuống các đại dương để có được đại dương lành mạnh và một tương lai tốt hơn. Các đại dương trên thế giới bao gồm gần 3/4 mặt địa cầu và chiếm 97% lượng nước trên hành tinh của chúng ta. Các đại dương sản xuất một nửa khí oxy trên trái đất, giúp điều hòa khí hậu, hút khí CO2 và hỗ trợ cho đời sống phong phú trên hành tinh của chúng ta. Gần một nửa các chủng loại trên trái đất phụ thuộc vào các đại dương để sinh tồn, và nhiều chủng loại còn lại, trong đó có con người đại dương giúp tăng tiến chất lượng cuộc sống. Đại dương cũng tuyệt đối cần thiết cho kinh tế thế giới vì là chìa khóa của vận chuyển và giải trí. Và có đến hơn 95% thế giới dưới nước vẫn chưa được khám phá. Gần như chắc chắn là nơi sâu thẳm của các đại dương có thể chứa đựng nhiều phương thuốc, chữa được nhiều chứng bệnh, là giải pháp cho nhiều vấn đề. Và có khoảng 40% các đại dương trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề về hoạt động của con người, với hậu quả là ô nhiễm, đánh bắt quá mức và mất môi trường sinh thái bờ biển. Đặc biệt quan ngại là rác thải plastic. Một số rác thải này do các con tàu chạy trên sông, hồ và biển thải ra và cuối cùng trôi ra các đại dương. Tuy nhiên, có khoảng 8 triệu mét khối rác thải plastic từ đất liền trôi ra biển mỗi năm. Một khi đến đại dương, rác thải plastic vỡ ra thành những mảnh plastic nhỏ li ti. Plastic là một mối đe dọa nghiêm trọng vì chúng phân hủy rất chậm, vướng vào các sinh vật biển, làm tổn hại môi trường sống như các vỉa san hô và bị các sinh vật biển ăn vào. Các nhà nghiên cứu đã thu thập tài liệu về ảnh hưởng của chất thải plastic trên 650 loài sinh vật biển, trong đó có rùa biển, hải cẩu, cá voi, cá heo, chim biển và các loại cá khác. Vào ngày đại dương thế giới, chúng ta phải nhớ rằng sự lành mạnh và an toàn của biển là trách nhiệm tập thể của chúng ta mà chúng ta không thể nào sao nhãng được. Chỉ có chăm sóc chu đáo, chúng ta mới có thể bảo vệ sự lành mạnh của các đại dương và bảo đảm là các đại dương tiếp tục đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.